Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cái đạo thứ hai mà trước khi Phật giáo vào Việt Nam, ở Việt Nam đã có, đó là đạo Khổng. Khổng giáo vào Việt Nam và người Việt Nam tiếp nhận đầu tiên đó là việc học chữ. Nhưng mà người Trung Quốc đưa Khổng giáo vào Việt Nam cốt để cai trị người Việt Nam bởi cái tư tưởng quân thần. Có nghĩa là xã hội phải phân ra làm thứ bậc, quân tử là đứng trên, tiểu nhân là đứng dưới. Quân làm vua thì cai trị, thần bên dưới phải phục tùng. Và không chỉ trong đời sống xã hội mà trong gia đình, đạo Khổng cũng chi phối bởi thứ bậc gia đình. Như Tam Tòng, Tứ Đức, người phụ nữ trong gia đình thì phải nghe chồng, nghe con trai. Cho nên mới có cái chuyện Tam Tòng đó. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Ở nhà thì nghe cha, lấy chồng thì nghe chồng, chồng chết thì phải nghe con trai, vân vân. Tất cả những cái mà đạo Khổng đưa ra có những giá trị đạo đức làm ổn định xã hội, nhưng cũng có những giá trị mà làm mất đi tính tự do và bình đẳng của con người. Mất bình đẳng đó là nữ không được bình đẳng với nam, mất tự do đó là người dưới không được ngang bằng với người trên. Thế thì xin thưa, chính cái đó cũng tạo nên cái sự không bình đẳng và sự không tự do. Nhưng mà đạo Phật vào thì với tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, hiểu biết và trí tuệ, đạo Phật đã dung hợp các tôn giáo đã có, không diệt họ nhưng dung hợp họ để lấy cái tốt của họ mà giáo hóa dân chúng, phục vụ cho đời sống xã hội, nhưng từng bước cải thiện họ để họ theo Phật giáo. Tuy nhiên xin thưa quý vị, vì ba cái gộp trong một mà trước đây dân gian ta hay nói câu là tam giáo đồng nguyên. Khi Phật giáo vào Việt Nam dung nạp cả ba tôn giáo Nho, Lão, Phật, cho nên gọi là tam giáo đồng nguyên. Nhưng khi nào thì Phật giáo cũng được tôn vinh cao nhất. Chính vì thế cho nên quý vị thấy trong phối thờ bao giờ Đức Phật tượng cũng được đặt cao hơn tượng Lão và tượng Khổng, nếu có phối thờ chung. Song trong thực tế đời sống xã hội, xin thưa quý vị, khi nào mà xã hội có minh quân, nhân dân biết hướng tới chất trí tuệ thì khi đó Phật giáo được đề cao. Còn khi nào mà xã hội người lãnh đạo không phải là minh quân, nhân dân sa vào chuyện tham đắm, vui thú hưởng lạc, sống theo kiểu trên dưới thì lúc đó Lão và Nho được đề cao. Chính vì thế xin thưa quý vị, xã hội chúng ta đã có lúc Phật giáo trở thành tôn giáo có vị thế ảnh hưởng cao nhất như thời Đinh, thời Tiền Lê, thời Lý, thời Trần. Nhưng cũng có lúc Phật giáo phải suy vi như thời Hậu Lê. Thời Hậu Lê khi mà xã hội trọng đạo Nho thì Phật giáo lúc đó phải chuyển từ vùng thành thị dạt tới các vùng thôn quê để sống. Đã có thời như thế. Và thời bây giờ thì xin thưa quý vị, có nhiều người cũng còn thích cả Lão lẫn Khổng. Cho nên là Phật giáo cũng phải thể hiện cái Lão, cái Khổng ở trong cái hoạt động của mình. Quý vị thấy rất rõ, đầu xuân đến chùa học kinh điển giáo lý không hỏi, nhưng lại hỏi là năm nay tuổi con, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mậu có hạn có gì không ạ? Khi hỏi tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Sửu, tuổi Dần mà có hạn hay cái gì không, đâu phải là cái kiến thức, cái triết lý của Phật giáo, đó là cái của lão giáo chứ. Rồi hỏi là năm nay con tuổi Dần, tuổi Hợi con có lên được làm quan không? Cái làm quan hay không là tư tưởng của ông Khổng giáo chứ. Thế không hỏi là tại sao năm nay con cần làm việc gì thiện, con cần tránh việc gì ác, mà lại đi hỏi đó con bị sao, bị hạn cái gì, giải cho con cái, con có lên được không để con chạy chỗ này, con đi cửa khác. Tất cả những cái đó xã hội hôm nay đang cần. Thành ra quý thầy cũng phải đọc một chút, xem một chút, nói một chút. Nhiều khi chưa đạt tới độ đúng, nhưng thôi dù sao cũng giúp được tiến độ, an ủi được tiến độ, xin thưa nó có thế. Và có một điều sự thật, vì tâm chưa tập trung vào việc tìm hiểu tu học theo đạo Phật, mà đang muốn tìm cái thực tế trực tiếp giúp cho mình để qua cái khổ đau, qua nạn ách, cho nên quý thầy phải hướng vào. Thì cũng xin thưa, đó cũng chỉ là tạm thời, chứ không phải là vĩnh viễn. Bởi vì sao? Bởi vì cốt lõi vẫn là trí tuệ, cốt lõi vẫn là giải thoát. Thì trí tuệ và giải thoát không nằm ngoài Phật giáo được. Bởi vì sao? Hạn đâu có giải được, mà chỉ có tu mới chuyển nghiệp thôi chứ. Mà tu thì phải lấy trí tuệ của Phật giáo. Chính vì thế, xin thưa quý vị, với ý nghĩa đó, nếu xã hội cần thì xã hội phải có tôn giáo. Nếu có tôn giáo thì phải chọn Phật giáo, là lý như thế. Và xin thưa quý vị, chúng ta đang hạnh phúc vì chúng ta đang theo Phật giáo và chúng ta là những người con của Đức Phật. Xin chúc mừng và xin chia sẻ hạnh phúc cùng với quý vị về điều đó. Nếu nói như thế, xin thưa quý vị, quý vị đang là những người hạnh phúc bởi vì quý vị đã đi đúng đường, đã tìm đúng lối đi trên con đường tìm hạnh phúc của mình và tìm hạnh phúc cho nhân loại. Và xin thưa quý vị, tuy nhiên trong cuộc sống hôm nay, với hiện tại hiện thực của xã hội này, thì quý vị đang cùng với chúng tôi sống trong một xã hội hiện tại mà trong số gần 250 vị ngồi đây có 170 vị trụ trì, 170 người làm chủ của 170 ngôi chùa của tỉnh Bình Dương. Xin thưa quý vị, để nói tới vai trò của người trụ trì và nói tới người trụ trì trong các ngôi chùa Phật giáo hiện nay cần phải làm gì và có thái độ như thế nào trước xã hội mới, tôi xin điểm một chút để quý vị hình dung về bức tranh tôn giáo của Việt Nam chúng ta hiện nay. Cho tới ngày hôm nay, nước ta có 12 tôn giáo. Trong 12 tôn giáo đó, chúng ta có 5 tôn giáo ngoại nhập đưa từ nước ngoài về. Thì xin thưa quý vị, 5 tôn giáo từ nước ngoài vào, thứ nhất là Phật giáo, có mặt sớm nhất ở Việt Nam, cách nay 2.000 năm. Thứ hai là Công giáo. Công giáo có mặt ở Việt Nam vào năm 1533, cách nay hơn 500 năm. Và thứ ba là Tin lành. Tin lành có mặt ở Việt Nam cách nay gần 100 năm. Và thứ tư là Hồi giáo. Hồi giáo thì vốn là một tôn giáo của người Chăm, đã có mặt ở Việt Nam cách nay khoảng vài trăm năm. Và gần đây nhất là Đạo Bà Hai. Đạo Bà Hai có mặt cách nay khoảng gần nửa thế kỷ, có nghĩa là khoảng 50-60 năm. Với sự xuất hiện của 5 cái tôn giáo ngoại nhập, tại sao ta lại gọi tôn giáo ngoại nhập? Vì có cái tôn giáo nội sinh. Tôn giáo ngoại nhập là tôn giáo có nguồn gốc từ nước ngoài vào. Còn tôn giáo nội sinh là tôn giáo được sinh ra từ trong nước. Thì chúng ta có 7 tôn giáo nội sinh. Bảy tôn giáo nội sinh thì quý vị ở miền Nam biết rất rõ. Chúng ta gồm có một là đạo tứ ân hiếu nghĩa, có nội dung giáo lý và có nguồn gốc gần giống với đạo Phật. Tuy nhiên cái người sáng lập là do người Việt Nam, do cụ Đoàn Văn Huyên. Đạo thứ hai là đạo Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam. Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam thì giáo lý bắt nguồn từ Phật giáo, nhưng được ông Nguyễn Văn Bồng, sau này những người theo Tịnh Độ Cư Sĩ là Đức Tông Sư Minh Trí, tôn là Đức Tông Sư Minh Trí, thì cụ Đoàn Văn Bồng là thơ hóa cái giáo lý của đạo Phật, có nghĩa là những điều Đức Phật dạy cụ chuyển thành thơ và cụ nôm na hóa bằng tiếng Việt để cho mọi người dễ đọc, dễ hiểu. Và cụ Nguyễn Văn Bồng sau này là Đức Tông Sư Minh Trí thì cụ với một cái tâm là cụ muốn thành lập ra một tổ chức tôn giáo để thông qua đó giúp cho người nghèo, giúp cho cách mạng. Cho nên cụ thực hiện hai cái nhiệm vụ mà Tịnh Độ Cư Sĩ gọi là phước huệ song tu. Tu phước có nghĩa là chuyên đi làm phúc, giúp cho người nghèo có gạo ăn, giúp cho người ốm có thuốc chữa bệnh, giúp cho người khó khăn được giảm bớt khó khăn, đó gọi là tu phúc. Còn tu huệ chính là học Phật để mở mang trí tuệ của mình, biết nhận thức đúng để tìm hướng giải thoát cho đúng. Mà mở mang trí tuệ và nhận thức đúng thì cụ đặt ra cái rất sâu xa là tìm hiểu về Phật giáo, nhưng thực chất là tìm hiểu về cách mạng để giúp cho cách mạng. Cái đạo của cụ là đạo như thế, đó là một cái đạo rất là cách mạng. Đạo thứ ba là đạo Hòa Hảo. Đạo thứ tư là đạo Cao Đài. Đạo thứ năm là đạo Minh Sư. Đạo thứ sáu là đạo Minh Lý. Và đạo thứ bảy là đạo Biểu Sơn Kỳ Hương. Thế thì bảy cái đạo nội sinh đó được xuất hiện trong thời kỳ nước Việt chúng ta đánh Pháp, xuất phát từ cái chỗ bà con nhân dân nghèo cần có đạo để đoàn kết nhau lại, cần có đạo để giúp đỡ nhau, mà họ chưa tiếp cận được với Phật giáo, hoặc là Phật giáo lúc đó cũng bị kẻ thù xâm lược đàn áp, bị kẻ thù xâm lược hạn chế. Thì những cái đạo nội sinh đó sinh ra để đoàn kết dân tộc, đoàn kết nhân dân, chống Pháp và giúp đỡ đồng bào khó khăn. Cái đạo lúc đó nó có ý nghĩa thế và tồn tại cho tới bây giờ. Với 12 cái đạo đó thì xin thưa quý vị, trong 12 đạo thì đạo Phật có số lượng lớn nhất về 3 yếu tố. Một, về cơ sở thờ tự, 12 tôn giáo ở Việt Nam có 22.000 cơ sở thờ tự. Thì xin thưa quý vị, Phật giáo chúng ta hiện nay có 17.000 cơ sở thờ tự. Để giải thích điều này một chút, nếu không chúng ta sẽ có những cái nhầm lẫn và những cái điều mà chúng ta sẽ thắc mắc, là tại sao trong báo cáo tổng kết của giáo hội chỉ có 14.500 cơ sở thờ tự, mà trong báo cáo của nhà nước lại có 17.000 cơ sở thờ tự? Là vì xin thưa quý vị, giáo hội chúng ta chỉ tổng kết, tổng hợp những tự viện, những ngôi chùa đó sinh hoạt trong giáo hội. Còn ngoài giáo hội thì chúng ta có một số ngôi chùa chưa tham gia sinh hoạt trong giáo hội. Và đặc biệt là miền Trung thì lại có một số ngôi chùa tư, họ cũng không tham gia sinh hoạt trong giáo hội. Mà chùa tư thì quý vị biết là trong Nam là tương đối nhiều, gia đình bỏ tiền xây chùa, tự thờ Phật trong nhà, rồi gọi đó là chùa, mà cách nay cả mấy trăm năm. Chúng ta phải chấp nhận cái thực tại đó, cho nên chúng ta vẫn xem đó là một ngôi chùa mặc dù là chùa tư. Thế thì ngoài chùa tư, ngoài một số chùa chưa tham gia sinh hoạt giáo hội, thì còn có những ngôi chùa, nhất là ở phía Bắc, chưa có sư, và chủ yếu do ban hộ tự, do nhân dân quản lý và tổ chức sinh hoạt, mà chưa đưa được vào tổ chức của giáo hội. Thế với cái số đó thì việc chênh lệch giữa giáo hội Phật giáo Việt Nam và cái thống kê của các địa phương là hơn 2.000 ngôi chùa. Xin thưa quý vị là như thế. Và để giải quyết vấn đề đó thì các cơ quan quản lý nhà nước đang từng bước làm việc để giáo hội thành lập tổ chức Phật giáo ở địa phương để đưa những ngôi chùa chưa tham gia sinh hoạt với giáo hội trở về sinh hoạt với giáo hội. Và trong thời gian tới đây thì cái số lượng chùa trong giáo hội chắc chắn không phải là 14.500 mà sẽ nhiều hơn. Xin thưa quý vị là như thế. Thế thì 22.000 cơ sở thờ tự của tất cả các tôn giáo, mà Phật giáo 17.000 rồi, thì các tôn giáo còn có 5.000 thôi. Đó là con số tính tròn. Phật giáo lớn gấp hơn 3 lần tất cả các tôn giáo khác cộng lại về số cơ sở thờ tự. Về chức sắc và nhà tu hành, xin thưa quý vị, 12 tôn giáo có 65.000 chức sắc và nhà tu hành, thì riêng Phật giáo 45.000. Như vậy là tất cả 11 tôn giáo khác còn lại chỉ có 20.000. Phật giáo số lượng chức sắc và nhà tu hành lớn gấp hơn 2 lần tất cả các tôn giáo khác cộng lại. Nói về tín đồ thì hiện nay theo thống kê là 22 triệu tín đồ, riêng Phật giáo 10 triệu tín đồ. Xin thưa quý vị, nếu nói Phật giáo là 10 triệu tín đồ thì con số này không chính xác, bởi vì việc thống kê tín đồ Phật giáo là tương đối khó so với nhiều tôn giáo khác. Tuy nhiên, con số 10 triệu tín đồ là con số được thống kê trong điều tra dân số ngày 1 tháng 1 năm 1999. Đó là những người đã tự nguyện viết vào trong bản khai của mình là tín đồ Phật giáo. Còn việc thống kê trong tổng điều tra dân số vừa đây, ngày 1 tháng 4 năm 2009, thì chúng ta không có mục thống kê tín đồ tôn giáo, thành ra là không có cái số bổ sung. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận trong sinh hoạt tôn giáo của xã hội thì chắc chắn số lượng người có tín ngưỡng Phật giáo và người có cảm tình với Phật giáo đông hơn 10 triệu rất nhiều. Mà như Bác Hồ trước đây đã nói đó, dân số Việt Nam tới 3/4 theo tín ngưỡng Phật giáo. Còn như cụ Đệ Nhị Phó Pháp Chủ Thích Tâm Tịch khi trả lời phỏng vấn của phóng viên nước ngoài thì cụ có nói là người Việt Nam trừ người theo các tôn giáo khác còn lại theo Phật giáo. Câu nói của cụ vừa văn nghệ nhưng vừa rất vui ở chỗ, nếu trừ người theo các tôn giáo khác thì thôi cho 5 triệu đi, 10 triệu đi, thì Phật giáo lúc đó ít ra cũng phải tới 50-60 triệu. Để nói người theo Phật giáo khá đông. Với 3 yếu tố: cơ sở thờ tự, chức sắc, nhà tu hành và tín đồ, thì xin thưa quý vị, Phật giáo là tôn giáo lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Nhưng nếu nói về lịch sử thì Phật giáo là một tôn giáo đáng tự hào nhất, xin thưa quý vị. Vì Phật giáo có mặt ở Việt Nam đã 2.000 năm. Trong suốt chiều dài 2.000 năm gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo luôn luôn cùng với dân tộc trải qua các cuộc thử thách, đấu tranh chống giặc ngoại xâm, đấu tranh xây dựng và bảo vệ đất nước, Điều đó đã được lịch sử ghi nhận và cả dân tộc ghi nhận. Nếu nói về Phật giáo thì niềm tự hào của Phật giáo ở Việt Nam có thể nói là một tôn giáo rực rỡ nhất. Cho tới hôm nay, khi chúng ta chuẩn bị kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, nếu nhìn lại lịch sử thì người sáng lập ra Hà Nội hay người có quyết định thành lập thủ đô Đại Việt tại đất Thăng Long xưa nay là Hà Nội chính là một vị vua xuất thân từ nhà sư. Lý Công Uẩn xuất thân từ nhà sư ở chùa Cổ Pháp, thầy dạy là Lý Khánh Văn và Lý Vạn Hạnh. Lớn lên trong lúc đất nước binh đao, đã trở thành người lính và với chất trí tuệ của nhà sư, với sự dũng cảm của người trí dũng, đã trở thành một vị tướng tài năng, được vua Đinh lúc bấy giờ phong làm tả thân vệ tướng quân. Và không chỉ giúp vua Đinh mà còn giúp vua Lê. Rồi khi nhà Lê suy vi cần chọn một người lãnh đạo đất nước thì không ai khác, dân tộc chúng ta lúc đó đã chọn vị tả thân vệ tướng quân Lý Công Uẩn tôn phò lên làm vua. Chỉ làm vua sau một số ngày nhất định, Lý Công Uẩn đã viết chiếu rời đô với 214 chữ và nói rằng cái vùng của Hoa Lư bé như lòng chảo, cần phải xây dựng một kinh đô ở cái nơi đất rộng. Bắc có sông Nhĩ Hà, tây có dãy núi Ba Vì Tam Đảo, đông có biển Đông, nam có đồng bằng Phì Nhiêu. Nơi đó đất rồng cuộn hổ ngồi, nếu chuyển đô về đó thì sẽ tính được kế muôn đời cho mai sau. Từ cái tầm nhìn đó, Lý Công Uẩn đã rời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long. Và nghìn năm sau, đúng như vị vua anh minh đã nói, đất thế rồng cuộn hổ ngồi đã tạo nên cái thế cho một đất nước Đại Việt. Mà xin thưa quý vị, cho tới ngày hôm nay khi chúng ta chuẩn bị kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, thì các nhà sử học trên thế giới mới xem lại lịch sử của các thủ đô có tuổi đời trên 1.000 năm, thì họ đếm được 28 thủ đô của các quốc gia, trong đó có nước Việt Nam. 204 nước trên thế giới mà chỉ có 28 nước có thủ đô 1.000 năm trở lên, thì nước Việt cũng là một trong những nước vinh dự vô cùng. Nhưng vinh dự nữa và vẻ vang cho thủ đô Thăng Long Hà Nội nữa, xin thưa quý vị, đó là thủ đô duy nhất trên thế giới đánh thắng những đế quốc xâm lược hung bạo nhất. Quý vị biết, nhiều nước có lịch sử vẻ vang, nhưng không có nước nào có thủ đô trên 1.000 năm mà đánh thắng nhiều đế quốc hùng mạnh như thủ đô Hà Nội, thủ đô Thăng Long. Thời Lý, thời Trần và các triều đại sau này, mỗi một thời đại đều góp sức để đánh tan các thế lực xâm lược. Quý vị biết quân Nguyên Mông thời Lý thời Trần 3 lần đến Việt Nam, 3 lần thua. Trong khi đó quân Nguyên Mông đi đến đâu dẹp cỏ tới đó, vó ngựa quân Nguyên Mông tới đâu cỏ rạp tới đó. Quân Nguyên Mông đánh cho Trung Quốc tơi tả, đánh cho nước Nga tơi bời, đánh cho Nhật Bản không còn một mảnh giáp. Thế mà đến Việt Nam, một đất nước người nhỏ đất hẹp, mà đánh cho quân Mông phải chui vào ống đồng mà chạy. Nói người Việt Nam dũng cảm, anh hùng vô cùng. Chất dũng cảm và trí tuệ đó lấy từ đâu? Lấy từ sự cố kết, đoàn kết của Phật giáo. Lấy từ gương, lấy từ trí của Phật giáo. Nếu không phải nước Việt Nam lúc đó có đạo Phật, nhiều người đã nhận định Việt Nam không thể thắng được quân Nguyên Mông. Chính Phật giáo đã tạo nên sự đoàn kết, sự gắn bó và sự quyết tâm. Xin thưa quý vị, giá trị của Phật giáo ở chỗ đó. Và trong quá trình phát triển của Phật giáo cùng với dân tộc, những người con Phật chúng ta lại tự hào thêm, bởi chúng ta có một vị vua trên ngai vàng lẫm liệt và vinh quang sáng ngời. Bởi 39 tuổi đã lãnh đạo nhân dân đánh tan quân giặc ngoại xâm. Xin thưa quý vị, trong lúc sung sướng nhất trên ngai vàng, nếu là người thường tình, ai không muốn địa vị, ai không muốn sung sướng. Thế mà Đức vua Trần Nhân Tông mới 39 tuổi trao ngai vàng lại cho con trai làm Thái Thượng Hoàng. Và cũng chỉ hơn một năm sau, ngài từ bỏ luôn cái Thái Thượng Hoàng, xuất gia đầu Phật. Nếu người bình thường cho rằng ngài đầu Phật là trốn tránh nghĩa vụ cuộc đời thì hoàn toàn không phải. Ngài đầu Phật là hiểu rõ chân giá trị của đạo Phật mang lại sự đoàn kết cho con người, và hiểu rõ trí của đạo Phật là mang lại sức mạnh và sự cường thịnh cho đất nước. Cho nên ngài muốn tìm tới Phật để mang giáo lý của Đức Phật truyền cho xã hội, cho nhân dân, giao lại cho con trọng trách để đi vào chỗ khổ mà mang lại hạnh phúc cho con người, cho xã hội. Điều đó cao quý vô cùng. Và chính cái tầm nhìn của ngài đã sáng tạo nên một dòng thiền, đó là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, còn mãi tới ngày nay. Sau 700 năm, dòng thiền Trúc Lâm ngày nay càng tỏa ra, và những ngôi chùa của thiền phái Trúc Lâm vẫn tiếp tục mang lại cho đời những giá trị của Phật giáo mà 700 năm trước Đức Phật Hoàng đã sáng tạo ra. Xin thưa quý vị, đó là điều hạnh phúc. Nếu Phật giáo thế giới có ngài Tất Đạt Đa là thái tử, từ bỏ hoàng cung, từ bỏ vợ con đi tu để trở thành Đức Phật, trở thành giáo chủ của Phật giáo hôm nay, thì Việt Nam cũng có ngài Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng, xuất gia đầu Phật để tìm cái giá trị giải thoát cho nhân dân. Điều đó có thể nói đó là một sự vĩ đại vô cùng. Cho nên nhiều người hay nói vui, từ thái tử hay từ vua là quân tử, các bậc hiền nhân đó đã biết làm những việc vô cùng lớn, việc của người quân tử, để cuối cùng họ trở thành bất tử với nhân dân và nhân loại. Còn những người tầm thường là từ tiểu tử làm những việc quậy phá, làm những việc không tốt để cuối cùng trở thành tắc tử hay là nghịch tử. Thế thì cũng từ một chữ tử mà nếu làm việc tốt, làm việc vĩ đại sẽ trở thành bất tử. Nếu nói tới truyền thống của Phật giáo Việt Nam mà chỉ nhắc tới các vị vua, tới Phật Hoàng, xin thưa quý vị, chúng ta sẽ khiếm khuyết. Bởi vì trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, nếu đi ngược dòng, chúng ta thấy các vị ni cũng vẻ vang và oanh liệt không kém các vị tăng. Trong lịch sử Việt Nam còn ghi, vào thời Hai Bà Trưng, khi thắng giặc phương Bắc, trong 8 vị nữ tướng của Hai Bà Trưng có tới 5 vị là ni giới. Và vị nữ tướng Phương Dung hiện nay ở chùa Yên Phú, Thanh Trì, Hà Nội còn lại bia ký sắc phong, và lịch sử còn ghi về công của nữ tướng Phương Dung thời Hai Bà Trưng chính là một vị ni ở trong chùa. Như thế để nói người Việt Nam không chỉ nam giới mà nữ giới sư Việt Nam không chỉ tăng mà cả ni đều kiệt thiệt, đều xứng danh với truyền thống của người Việt Nam.